đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9 giờ đến 9 giờ 20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Trong một quốc gia với dân số lên đến 100 triệu người, ngành chăm sóc sức khỏe cho người dân là một ngành quan trọng đang được lưu tâm hàng đầu. Và với công nghệ ngày nay đang đóng vai trò thiết yếu trong việc xác định chính xác tình trạng sức khỏe, ngành thiết bị y tế có nhiệm vụ hỗ trợ cho các y bác sĩ chẩn đoán và điều trị hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, còn góp phần không nhỏ vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho hàng triệu con người. Hôm nay chúng ta sẽ có cơ hội lắng nghe câu chuyện của người trong cuộc. Anh đã góp phần đem những thiết bị và giải pháp công nghệ y tế tiên tiến trên thế giới từ các thương hiệu hàng đầu như GE, Bayer, B. Brown, Nipro, Carl Zeiss giúp cho các y bác sĩ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân. Khách mời của Doanh Nhân Kể hôm nay là anh Bùi Anh Tú, nhà sáng lập và chủ tịch hội đồng quản trị của công ty VT Healthcare. Với gần 30 năm trong ngành, anh Bùi Anh Tú sẽ chia sẻ cùng chúng ta những trải nghiệm, những hành trình và thách thức cũng như niềm đam mê và niềm tin đã thúc đẩy anh dành một nửa cuộc đời của mình để phục vụ trong ngành sức khỏe con người. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe và khám phá một câu chuyện đầy cảm hứng ngay tiếp theo đây.
Doanh Nhân Kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Từ đâu anh Tú đã bước vào cái ngành vật tư y tế? Người chọn ngành hay là ngành chọn người?
Cái này có lẽ là ngành chọn mình. Tôi là kỹ sư điện tử. Và cái nghề tôi chọn ban đầu là kỹ sư trong trung tâm mạng truyền dẫn phía Nam, trực thuộc Bộ Tư lệnh Thông tin. Tuy nhiên là có vẻ như là mình không có duyên với cái nghề đấy, mặc dù là cũng rất yêu thích cái nghề. Nhưng sau khoảng hơn 6 tháng thì tôi chọn lại.
Chọn lại nghề?
Nó có một cái duyên đặc thù và tôi phải chọn lại nghề. Mình chọn nghề kinh doanh, đi làm sale trong một công ty về phân phối vật tư thiết bị y tế. Mà cái anh quản lý lúc đó anh tuyển mình về là vì ảnh là dân làm điện tử viễn thông. Cái ngày mà anh phỏng vấn mình ấy, thì anh toàn hỏi những câu hỏi về điện tử viễn thông. Rồi sau đó anh offer cho mình một công việc là làm sale.
Rồi. Mà chưa bao giờ biết
chưa
làm sale.
Chưa biết làm sale. Và từ đó thì mình phát triển nghề nghiệp trong quá trình đấy. Sau khoảng hơn 1 đến 2 năm thì mình cũng chưa phát hiện ra mình có khả năng làm sale. Thậm chí mình thấy đây là một cái chọn lựa sai lầm.
À, vì sao?
Mình làm không được. không làm sale được.
Làm gì mà không được?
Yeah. Tức là quá trình đi làm sale thì mình còn rất là nhút nhát, kỹ sư mà chưa biết cách tiếp cận, chưa biết cái cách đặt câu hỏi, còn rất nhiều, thậm chí là rất bỡ ngỡ với cái ngành y tế nữa. Chuyển từ một cái nghề là kỹ sư sang cái nghề làm sale nó đã là một cái challenge, một thử thách rồi. Chuyển từ cái nghề viễn thông, điện tử viễn thông qua cái nghề y tế nó lại càng thử thách hơn nữa. Và khoảng 2 năm đó gần như là mình không đạt được một kết quả nào hết. Và sau 2 năm thì mình tự nhìn nhận lại. Và mình cũng nhận ra là có nhiều cái mình non quá. Mình chưa đủ cái độ sắc sảo của cái người làm sale.
Điều gì là non?
Làm việc với con người nó khác với làm việc máy móc, khác với làm việc về kỹ thuật. Và mình dùng cái tương quan của cái người làm kỹ sư. Mình nhìn mọi thứ rất là logic, rất là tử tế. Và thật ra không phải là nghề làm sao nó không tử tế. Bởi vì mình làm kỹ thuật cho nên 1+1=2 rất là dễ dàng. Và mình tin vào tất cả những thứ một cách rất là logic giống vậy. Và mình nghĩ đó là một trong những lý do mà khó để có thể làm sao được. Và sau đó thì mình dành rất là nhiều thời gian để mình quan sát người khác và mình học người khác.
Sau 2 năm
đầu tiên là bắt chước đã, vì cũng đâu ai dạy mình đâu.
Bắt chước ai?
Bắt chước những anh sale đang làm
giỏi nhất.
Mình quan sát họ, bắt đầu mình quan sát họ nhiều hơn, mình học hỏi họ nhiều hơn. Thật ra có những người đồng nghiệp, không phải là họ muốn giúp mình, có những người muốn giúp, có những người không muốn giúp. Và cái bài học khoảng cỡ một năm làm việc với họ là nó cũng chính là những cái vốn ban đầu và bắt đầu làm nghề được,
bắt đầu bán được,
bắt đầu bán được, đầu nhìn thấy được cái hợp đồng.
Cái chìa khóa của cái bắt đầu bán được nó là cái gì?
Mình nghĩ là khi mà quan sát các anh chị mà các bạn mà làm cùng á, tại thời điểm đó đó, thì mình nhìn thấy cái cách họ làm việc với khách hàng, cách họ cố gắng để chốt được những cái điều khoản, những cái deal để mà cái deal nó về được á, là nó phải ngồi xuống phải chốt được, và muốn chốt được á thì phải chốt với sếp của mình, rồi phải chốt với khách hàng của mình. Chứ nhiều khi á mà mình chưa có cái quan sát đó thì mình không có chốt với sếp của mình đâu. Mình chỉ là người chuyển thông tin cho sếp mình thôi, và cái chốt nó không bao giờ thực hiện được. Nhưng khi mình nhìn thấy những cái anh đồng nghiệp, anh thấy câu chuyện khách hàng và anh chốt được với sếp của mình để anh đi chốt với khách hàng, mình mới nhận ra là mình phải là connector, mình giải quyết cái bài toán đó, chứ không phải mình kính chuyển về cho sếp mình. Tức là những bài học rất là ban sơ như vậy, mình thấy rõ ràng là cái nghề làm sale nó đòi hỏi cái khả năng kết thúc vấn đề của những cái việc liên quan đến quá trình bán hàng.
Cái chữ kết thúc vấn đề là một cái chữ rất quan trọng đó trong cái kỹ thuật sale, nó gọi closing skill, closing. Đúng không?
Dạ, yeah, đúng rồi.
Thế thì câu chuyện của bạn là bạn bắt đầu từ người kỹ sư, sau đó bạn bắt đầu đi bán hàng những cái vật tư y tế từ ban đầu bao nhiêu năm, rồi sau đó bạn luân chuyển cái hành trình đi làm các công ty lớn hơn và học hỏi nhiều hơn, nó xảy ra như thế nào?
Đầu tiên thì khi mà làm ở một cái công ty quy mô nhỏ nhỏ là công ty Việt Nam á, thì ở cái thời điểm hoàn cảnh đó, đó thì tâm lý chung là mọi người làm ở một công ty đa quốc gia thì thấy nó cũng oách hơn nè, đúng không? Thấy nó kêu hơn nè, rồi thu nhập nó cũng tốt hơn. Thực sự là nó bắt đầu từ cái nhu cầu đó thôi. Vì ở giai đoạn đó thì nhu cầu cơ bản là mình phải tăng thu nhập, rồi mình muốn tăng được cái năng lực qua cái quá trình va chạm nghề nghiệp, thì mình có cơ hội để bắt đầu tiếp cận một công ty đa quốc gia, làm ở một cái vị trí rất là nhỏ thôi, ở công ty đa quốc gia cũng là bán hàng thôi. Nhưng chính cái môi trường đó đó, đó framework mình trong vòng khoảng 3 năm, mình học hỏi được rất là nhiều từ cái phương pháp làm việc, từ cái cách tiếp cận khách hàng. Nên mình qua quá trình mình nghề nó dạy, và các cái đơn vị đào tạo được thuê từ công ty, rồi từ sếp, từ đồng nghiệp ở nước ngoài, mình tương tác nhiều, và cái chính cái tương tác nhiều với những người có kinh nghiệm và có nghề, mình học được nhiều hơn. Thì sau 3 năm ở cái vị trí đó thì mình lại tiếp tục lại có những cơ hội khác. Và lúc đó thì thật là mình trải nghiệm thôi. Mình nghĩ là thì cứ đi làm thuê, mình đâu có nghĩ là mình ra mở công ty, không có cái suy nghĩ đó trong đầu. Nhưng mà mình thấy một cái vị trí khác, một công việc khác có vẻ nó hay hơn, và mình có thể học hỏi được hơn, thế thì mình chuyển. Đầu tiên làm sale, sau đó có một cái vị trí làm product, làm product manager, nó sẽ hướng tới công việc marketing hơn. Mình nghĩ cũng biết có kinh nghiệm làm sale rồi, tại sao không thử, và thử thôi. Rồi thử sau 3 năm ở vai trò product thì mình cũng học được rất nhiều, và người ta cũng dạy mình nhiều. Rồi sau đó mình lại đi tiếp. Thì một cái chặng đường mình cứ mỗi công ty là một cái ngành nghề khác nhau trong y tế, một cái vị trí khác nhau trong cái tổ chức. Tức là mình vô tình cái chặng đường đó nó tạo ra được rất nhiều cái nền tảng về các cái nghề nghiệp, các cái nghề ở trong các công ty đa quốc gia, từ sale, marketing, product, commercial đến các vị trí về liên quan đến quản lý cả P&L của một cái business. Thì chính cái framework của tổ chức lớn nó dạy cho mình trong chính cái công việc hàng ngày của mình, và từ cái đó nó mới hình thành được các cái kỹ năng. Có nghĩa là framework của tổ chức nó bắt mình phải làm cái việc đấy. Và cái công việc trong cái job description đấy, cái mô tả công việc đấy mình phải làm đó, rồi mình làm là mình sẽ nhận diện đó, đây là việc cần phải làm cho cái công việc này, và nó thành một cái kỹ năng. Thì các cái kỹ năng từ bán hàng đến chiến lược, đến marketing, đến chiến lược giá, định vị sản phẩm, nó cứ học trong quá trình mình làm thôi. Và mình cứ vỡ hoang từ từ. Và chính cái framework của các công ty đa quốc gia nó là cái nền tảng để mình đi đúng hướng. Nhưng nếu mà mình không ở trong các tổ chức giống như vậy thì có thể là mình không học được.
Bạn có một cái hành trình rất là đa dạng qua nhiều công ty trong nước cũng như là đa quốc gia. Nó giống như mình đi học hết trường này tới trường kia.
Đúng là như vậy. Đúng là như vậy.
Thế thì bạn nhận thấy sự khác biệt của những cái công ty đa quốc gia nó khác gì với những công ty trong nước ở cái giai đoạn mà bạn làm việc cho họ?
Ở cái giai đoạn mà tôi làm việc cho các công ty đa quốc gia thì chính cái structure của tổ chức và cái framework của công việc nó tăng tốc và nó tạo khả năng deliver kết quả cho cái người nhân viên. Và nó cũng giống như là mình có bước lên đường cao tốc hay không. Một khi mình đã bước lên đường cao tốc thì mình phải chạy ở tốc độ cao, mình phải tuân thủ những tiêu chuẩn an toàn, mình phải đảm bảo được những cái tiêu chí nào để mình có thể tồn tại được trên đường cao tốc đó. Và chính cái framework đó nó làm cho cái cá nhân mà trong cái tổ chức nó deliver, nó tạo ra được cái kết quả.
Tôi đang hiểu là ở các công ty đa quốc gia họ đầu tư rất nhiều không chỉ cho công ty để lên đường cao tốc để chạy nhanh hơn, mà đầu tư cho từng cá nhân để có thể phù hợp với cái tốc độ mà công ty đó chạy. Chứ nếu chỉ có tổ chức đẩy nhanh mà từng cá nhân nó không theo kịp thì như vậy nó sẽ cũng bị chậm.
Em hoàn toàn đồng ý với anh Quang. Cái tiếp cận là đầu tiên nó phải framework về công ty, nó framework
cấu trúc.
Thứ hai á, là con người khi họ chọn, họ đặt vào á, thì về mặt quản trị nhân sự của họ, họ cũng rất là kỹ. Và họ cũng có những cái framework liên quan đến con người, có các bước chuẩn mực để họ làm cái việc đấy. Rồi khi mà họ chọn người rồi, cái quá trình phát triển cái con người đó, cái career path của con người đó họ cũng rất là chú trọng. Và chính vì cái việc đó làm cho cái con người trong tổ chức đó họ deliver, họ làm được cái kết quả mà công ty mong đợi ở cái vị trí đó. Cho nên cái khác biệt của một cái tổ chức nước ngoài khi họ làm ở giai đoạn của tôi làm á, cái framework nó làm cho mọi thứ nó in place, nó làm ở đúng vị trí tốt hơn.
Rồi duyên nào đã biến một người kỹ thuật, một người sale, một người quản trị trở thành một doanh nhân?
Cái này nó cũng là một cái sự kiện gần giống như giai đoạn mà em chuyển từ kỹ sư sang sale vậy. Thì ở cái khúc mà quanh khoảng cỡ 2015-16, khi mà làm cho một công ty đa quốc gia rất lớn, thì ở thời điểm đó làm vị trí là Commercial Director, là một vị trí khá cao ở một tổ chức đa quốc gia. Thì công việc nó cũng rất là hấp dẫn, rất là hay, mà một cái tổ chức cũng rất là thích nhiều cái mới mẻ hay ho lắm. Nhưng mà hầu như là mỗi ngày mình trải qua đó là đều khoảng 10 đến 15 cuộc họp. Và họp liên miên. Có những ngày là sáng chở con đi học là không thể chào con được, để cho con nó đi xuống xe là mình phải ngồi tai nghe. Để con nó xuống xe rồi mình đi thôi. Rồi tới văn phòng á, là cũng ngồi họp cho đến 8 giờ tối rồi đi về. Và các cái tương tác công việc thì rất nhiều, nhưng nó chỉ là những cái cuộc họp. Mà có lẽ là ở cái giai đoạn đó là các cái công nghệ phục vụ cho cái việc mà tương tác business nó quá là mạnh ở các công ty đa quốc gia. Các cái hệ thống họp telecon các thứ nó quá là mạnh đi. Mà cũng chính vì mạnh quá cho nên mọi người xài nó tàn bạo quá. Và các cái vị trí mà liên quan đến các cái mắt xích trong business ở trong một cái tổ chức lớn ấy, là sẽ phải họp hành với rất nhiều cái mối nối, từ tài chính đến vận hành đến các business, đến vùng, đến khu vực, đến global, đến nhà máy, là nhiều cái cuộc họp mà nó đều liên quan hết. Nhưng mà mình ngồi mình nhìn lại thì ủa, đây có phải là cái công việc mình đang yêu thích không? Đúng là mình muốn phát triển nghề nghiệp, nhưng có vẻ tới cái đoạn này là nó sai sai. Vì họp hành thì rất nhiều, mình input rất nhiều cho mọi người chứ không phải không input. Nhưng rồi mình không lẽ mình cứ loay hoay với mấy cuộc họp này?
Đó là câu hỏi bật ra.
Bật ra sau khi 8 giờ tối lái xe về nhà, mình nghĩ không lẽ tối ngày mình cứ phải họp hành thế này sao?
Hiện nay cũng có nhiều doanh nghiệp đang như vậy đấy.
Và ngồi nhìn lại thì hồi đó em có đọc một cái thống kê đâu đó của bên Microsoft, thì họ thống kê là khoảng 25% cuộc họp trên hệ thống của họ là có hiệu quả thôi. Thì bản chất cái thống kê nó cũng chỉ là một cái dấu chỉ để mình nghe đâu đó thôi, chứ nó cũng chả có thông tin tường minh gì cả. Nhưng rồi mình soi chiếu lại cái công việc hàng ngày của mình thấy trời ơi, kiểu họp kiểu này chắc cũng không ổn. Thế là ngồi nghĩ lại.
Lại cũng nghĩ lại.
Có vẻ như là mình cần phải chọn một cái con đường khác. Các tổ chức đa quốc gia nó đang quá lớn, quá phức tạp, quá cồng kềnh. Và mình không phù hợp nữa.
Sau
khoảng hơn 10 năm.
Hơn 10 năm.
Dạ, yeah, 12 năm
thì vậy.
Và khi mà tự hỏi lại giống vậy thì em nghĩ là hoặc là chọn một cái công ty rất nhỏ để nó bớt cồng kềnh lại, để mình có thể sáng tạo hơn, mình làm được nhiều thứ hơn. Hoặc là mình mở một cái doanh nghiệp mình làm. Lúc đó mới có suy nghĩ là mình mở doanh nghiệp thôi.
Mới có suy nghĩ.
Vì mình cũng thấy là cũng làm được nhiều, cũng có connection, cũng có này có kia, thì nghĩ là chắc làm cũng được thôi.
Nền tảng là bắt đầu.
Dạ. Yeah. Nhưng mà thời điểm đó thì bắt đầu có một cái công ty rất nhỏ. Cũng là công ty đa quốc gia. Họ offer mình về vị trí country manager cho họ. Mọi thứ cũng rất là ổn. Sản phẩm bên ngành thẩm mỹ. Mọi thứ cũng ok. Sau đó thì có một cái cuộc họp ở khu vực. Thì khi mình tham dự cuộc họp khu vực đó thì ở gia đình lại có việc. Thì vì việc gia đình quá quan trọng, thật ra nó liên quan đến gia đình, đến người thân. Nên là buộc mình phải bay về. Thì khi bay về đến nhà một tuần sau thì cái bạn quản lý vùng bạn qua và bạn terminate hợp đồng luôn. Lý do chính là đây là cuộc họp quan trọng, có sếp tổng của công ty mà tham gia nửa chừng mà về thì công ty terminate hợp đồng. Mình cũng nhận diện ra một cái vấn đề rất lớn ở một công ty nhỏ là gì? Quá chủ quan và không có hệ thống gì cả. Mình nghĩ, ủa cái nào là cái đúng đây? Và khi mà họ terminate thì mình cũng hơi sốc. Thế lạ, một công ty làm chuyên nghiệp mà sao họ làm giống vậy? Thì đúng cái giai đoạn đó là tạm gọi là thất nghiệp đấy. Thì thôi mở công ty làm. Thì khi đó mới bắt đầu ra framework một cái công ty để bắt đầu làm về phân phối thiết bị y tế.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Từ câu chuyện của một kỹ sư điện tử phải trải qua sự chuyển đổi khó khăn để trở thành một người bán thiết bị y tế, Bùi Anh Tú đã phải đối mặt liên tục với thất bại trong những năm đầu tiên chỉ vì không nắm được năng lực giao tiếp và thuyết phục khách hàng. Nhưng với sự kiên trì và nhẫn nại cùng khả năng liên tục học hỏi từ đồng nghiệp, anh đã vượt qua để phát triển năng lực khi xác định được việc học từ các công ty như một trường học lớn của mình. Điều này đã dẫn dắt một nhà quản lý trở thành một doanh nhân khởi nghiệp. Nhưng những bước đầu của quá trình trở thành doanh nhân cũng không thiếu chông gai và vất vả. Vậy làm thế nào một nhà quản lý trở thành một doanh nhân thành công? Quan điểm nào, hệ giá trị nào có thể giúp nhà quản lý trở thành một người chủ doanh nghiệp? Hệ thống nào sẽ dẫn dắt các hoạt động? Góc nhìn nào sẽ đưa họ vào tương lai? Và con đường kế tiếp sẽ đi về đâu? Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi phần 2 của cuộc trò chuyện cùng doanh nhân Bùi Anh Tú trong ngành thiết bị y tế, với những câu chuyện đầy cảm hứng cùng những kiến thức hữu ích không chỉ với người trong ngành mà còn đối với nhiều nhà khởi nghiệp khác. Xin chào và xin hẹn gặp lại.
Doanh nhân kể FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.
Xin dành lời cảm ơn sự đồng hành của Bloomberg Businessweek Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang có nhiều yếu tố bất định, doanh nhân rất cần những thông tin có thể giúp họ ra quyết định kịp thời và sáng suốt. Tạp chí Bloomberg Businessweek Việt Nam là thành quả hợp tác với đơn vị hàng đầu thế giới về thông tin tài chính và kinh tế. nền tảng hơn 200 tỷ dữ liệu, bao gồm báo cáo, tin tức, phóng sự và phân tích, sẽ giúp cho doanh nhân cập nhật thông tin, dự báo xu hướng và nắm bắt cơ hội kinh doanh. Hãy truy cập trang web Bloomberg Businessweek Việt Nam với mã số DNK20 hoặc gọi hotline 0288-8890-868 để nhận ưu đãi dành cho thính giả doanh nhân kể.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể. Chương trình được phát sóng vào 9h đến 9h20 thứ ba và thứ tư hàng tuần trên FM 95.6 MHz và FM 90 MHz.